lại cho sách Tông Đồ Công Vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô được đầy tham thần đã nói: Thưa chư vị thủ lãnh toàn dân và kỳ lão, xin hãy nghe, nhân vì hôm nay chúng tôi bị đem ra xét hỏi về việc thiện đã làm cho một người tàn tật, về cách thức mà con người đó đã được chữa khỏi. Xin chư vị và toàn dân Israel biết cho rằng, chính nhờ danh Đức Giêsu Kitô Nazareth, Chúa chúng ta, người mà chư vị đã đóng đinh và Thiên Chúa đã cho từ cõi chết sống lại. Chính nhờ danh người mà anh này được lành mạnh, như chư vị thấy đây. Chính người là viên đá đã bị chư vị là thờ xây loại bỏ, đã trở nên viên đá góc tường. Và ơn cứu độ không gặp được ở nơi một ai khác. Bởi chưng không một danh nào khác ở dưới gầm trời đã được ban tặng cho loài người, để phải nhờ danh đó mà chúng ta được cứu độ. Đó là lời Chúa. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hào tâm, vì đức từ bi của người muôn thuở. Tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa ở loài người. Tìm đến nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa những bậc quân vương.
Vì đã mà những người thờ xây loài bỏ, đã đi nên tàn ca gốc tường.
Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nghe tôi và đã trở nên đấng cứu độ tôi. Phiên đa mà những người thờ say loại bỏ đã biến nên tàn đa gốc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng tôi.
Phiên đa mà những người thờ say loại bỏ đã biến nên tàn đa gốc tường.
Phúc đưa cho đơn nhân danh Chúa mà đến. Từ nhà Chúa, chúng tôi cầu phúc cho chư vị. Chúa là Thiên Chúa của tôi, và tôi cảm tạ Chúa. Lạy Chúa tôi hoan hô chúc tôn Ngài. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hào tâm, vì đức từ bi của Ngài muôn thuở.
Phiên đa mà những người thờ xây loại bỏ đã biến nên tàn đá gốc tường.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Các con thân mến, các con hãy coi tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa. Và sự thật là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết người. Các con thân mến, hiện nay chúng ta là con cái Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ. Chúng ta biết rằng khi được tỏ ra thì chúng ta sẽ giống như người, vì người thế nào chúng ta sẽ thấy như vậy. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia.
Alleluia. Chúa Phan, ta là một tư tốt lành. Ta biết ca chính ta và ca chính ta biết ta. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán: Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy. Nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn vì là đứa chăn thuê và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta. Cũng như cha biết ta và ta biết cha, và ta thí mạng sống vì chiên. Ta còn có những chiên khác không thuộc đàn này, cả những chiên đó ta cũng phải mang về đàn, chúng sẽ nghe tiếng ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà cha yêu mến ta, là ta thí mạng sống để rồi sẽ lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi ta, nhưng tự ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh ta đã nhận nơi cha ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, truyền thống giáo hội quen gọi Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Vì bài phúc âm nói về Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành. Rồi cả phần lời nguyện trong thánh lễ đều quy hướng về ý nghĩa đó. Hôm nay cũng là ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Đứng trước viễn tượng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục năm 1964 đã ấn định rằng hàng năm cứ vào ngày Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh sẽ là ngày quốc tế cầu nguyện cho thiên triệu, để tha thiết xin Chúa là chủ ruộng sai nhiều thợ gặt đến đồng lúa của người. Tất cả mọi ơn thiên triệu đều xuất phát từ Chúa Giêsu là linh mục thượng phẩm đời đời, là đấng chân chiên lành nhân từ. Quả thật, trong lịch sử dân Chúa và trong lịch sử đời thường, ngày xưa người dân thường sống về nghề nuôi cừu và nuôi chiên. Họ là những dân du mục, thường sống nay đây mai đó, miễn sao kiếm ra những cánh đồng xanh tươi và những dòng suối mát để thả chiên ăn cỏ và uống nước. Chúng ta có thể đọc lại Thánh Vịnh 23. Chúng ta nhận ra tâm tình của văn sĩ Kinh Thánh. Họ đã quan niệm Thiên Chúa là mục tử đã hy sinh cho Israel như vị mục tử xả thân vì đoàn chiên. Thánh Vịnh 23 nói: Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng, côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Với quan niệm này, tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo của Israel, thay mặt Chúa phục vụ dân, cũng được gọi là những vị mục tử. Tuy nhiên, năm tháng trôi qua, vai trò mục tử của những vị lãnh đạo tôn giáo của Israel đã bị thoái hóa, đã không đi đúng đường lối nguyên tuyền chính thống của vị mục tử đích thực như gương mẫu là Đức Giêsu Kitô. Đến nỗi ngôn sứ Ezekiel đã phải thốt lên những lời này là: Khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình. Nào mục tử không phải chăn dắt đoàn chiên sao? Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh. Chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành. Chiên bị thương, các ngươi không băng bó. Chiên bị lạc, các ngươi không đưa về. Chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. Nên hỡi các mục tử, hãy nghe lời Đức Chúa. ta chống lại các mục tử, ta sẽ đòi lại chiên của ta. Ta sẽ cho xuất hiện một mục tử để chăn dắt chúng. Nó sẽ chăn dắt chúng, đó là David tôi tớ của ta. Đoạn tin mừng theo Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe được đọc dưới cái nhìn đó. Và chính Chúa Giêsu nói, ta chính là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Ta biết chiên của ta, và chiên ta biết ta. Chúng sẽ nghe tiếng ta, và chỉ có một đoàn chiên và một chủ chiên. Chúa Giêsu chính là mục tử mà ngôn sứ Ê-dê-kên đã tuyên báo. Giống như vua David, vị mục tử nhân lành, Chúa Giêsu chăm sóc, nâng đỡ những con chiên đau yếu, băng bó vết thương cho những con chiên bị thương tổn, và đi tìm những con chiên lạc đường. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu tự hiến mạng sống vì chiên mà Ngài đã yêu thương và yêu thương họ đến cùng. Thánh Gioan đã vén lộ cho chúng ta, Đức Giêsu là vị mục tử không chỉ cho riêng dân Israel mà còn cho cả toàn nhân loại nữa. Vì Thiên Chúa, theo Thánh Gioan đã nói, Thiên Chúa yêu thương đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời. Rõ ràng Chúa Giêsu đến trần gian không vì dân Do Thái, nhưng vì mọi người. Điều này cũng được Thánh sử Matthew, Marco và Luca nhấn mạnh trong bữa tiệc ly. Khi Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể, Chúa đã nói, máu ta đổ ra vì mọi người, đem ơn tha tội cho muôn người, nghĩa là cho thế gian. Điều này đã được Thánh Phêrô nhắc lại trong bài đọc một mà chúng ta vừa nghe. Đó là Chúa Giêsu chữa lành tàn tật, những quyền năng với quyền năng của Người. Chúa Giêsu mời gọi dân chúng tin vào Người để được chữa lành phần hồn phần xác. Và đây cũng là điều mà Thánh Gioan nhắc nhở chúng ta trong bài đọc hai. Nhờ Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm cho ta trở nên con cái riêng của Ngài. Ở đây còn một lý do thâm sâu cốt lõi nữa, là vì mục tử biết chiên. Biết ở đây có nghĩa là hiểu rõ hoàn cảnh bi đát, tội lỗi, thiếu thốn của mỗi người. Nên mục tử là Chúa Giêsu đã yêu thương con người, đã tìm chiên lạc, những con chiên tản mát, lang thang khắp nơi, quy tụ thành một ràn, một chuồng. Chúa Giêsu vì mục tử nhân lành, luôn yêu thương chiên của Người. Dù chiên ngỗ nghịch, dù chiên phản bội, dù chiên yếu đuối, Người lúc nào cũng tìm kiếm chiên lạc đàn, hy sinh cứu đoàn chiên và quy tụ những chiên đã tìm thấy, để thành những đoàn chiên quanh một mục tử duy nhất, để tất cả được sống trong hiệp nhất, hòa thuận, yêu thương và bình an. Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha. Đó là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha. Và hôm nay, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Giáo hội mời gọi mọi người cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Chúng ta hãy cầu nguyện thiết tha cùng Chúa, xin cho có nhiều tâm hồn nam nữ thành tâm thiện chí dâng hiến để phục vụ giáo hội và phục vụ Chúa. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.